cái điểm nó lên họ nhắm mắt luôn.
Dứt quá, quá mất rồi.
Giác điên kiểu thì đại thiên luôn ha.
Ừ. Mình lắm. Cho nên tại sao người ta ở trong khám cộng sản mà tôi nói vô nhân đạo mà nó không nghe. Chứ cộng sản vô nhân đạo mà không nghe. Nghe nó biết rồi đó. Không nghe. Chính thằng giam thùng sách mở ra tới bạch thôi. Tôi nói tụi vô nhân đạo mà nó không nghe. Thằng đại quý biết nó ngắt cái đít. Sở chứ mấy. Chặt rồi nó cũng giao tôi trị cho nó hết bệnh. Để nó tỉnh lại. Chữ nó vô nhân đạo.
Nó bằng cái
biển
nó cao quá
thì nó... Nó... Mà tử nó sợ là nó đem đi ra nó bắn. Nó nhắc đích cho nó.
Chị con, dân sư sinh có công phí là hình kết phê kể gì nhá. On parlait de... de l'avenir, de la vie, en disant que Dieu connaît tout, a déjà tout préparé. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les dates, tout l'avenir est déjà connu par Dieu. Et ça veut dire qu'on n'a plus, aucune liberté, tout est déjà tracé, même les dates auxquelles les événements...
Non, même toutes les états aussi préparés par Dieu. Toutes les états. Nous avons le droit de descendre ou se monter. Seulement ce droit. Mais toutes les états sont organisés par Dieu. N'importe quel temps, n'importe quelle date, n'importe quelle heure, mais dépend de l'état que nous serions là. Si notre niveau peut avancer jusqu'à cet état, nous allons assister le cas déjà organisé par Dieu. Ce sont tous des idées. Tout programme. On ne peut pas corriger. On a le droit se corriger et avancer. Si vous voulez quitter cet étage, il faut que s'acheminer à avancer, à rejoindre les autres étages. Et surtout, bien organiser comme il faut. Pas des erreurs. Si elle est toujours en erreur, elle n'est pas Dieu. Ce n'est pas sa bonne place.
Il y a autre chose, c'est une des choses que j'avais remarqué chez vous l'année dernière, c'est que quoi qu'on vous donne, vous acceptez systématiquement toute chose. Et pour la première fois, je vous ai dit hier ou avant-hier, refuser par exemple un verre de jus d'orange. Non, ouais, ça c'était pas adapté à toutes circonstances, n'importe quoi. Est-ce qu'il faut au contraire est-ce qu'il faut au contraire accepter et refuser ou est-ce qu'il faut s'harmoniser absolument avec lui?
Năm ngoái là làm ra thằng khác là thấy người ta đưa cái gì thầy cũng chấp nhận hết, mời gì thầy cũng ăn hết. Mà năm nay là thấy thầy từ chối một ly nước cam người ta đưa tới. Alan muốn hỏi thưa thầy rằng vô vi có phải là mình phải hòa cảm với mọi trạng thái không, hay là mình phải từ chối một cái vấn đề này hoặc là mình chấp nhận vấn đề kia, hoặc là mình phải hòa với mọi trạng thái không?
Bởi vì năm nay là những người phải thức cam bây giờ nó đã có trình độ hơn năm ngoái nhiều lắm.
Parce que cette année, les pratiquants spirituels ont un niveau plus élevé que celui de l'année dernière.
Quand le handbang de moi sont la même chose.
Pour ça, ces gestes et sa conduite, ça sert d'exemple pour tout le monde.
Bởi vì hồi tôi mới tới Pháp là anh em bác hòa.
Pour l'année dernière, quand j'ai arrivé en France, on ne s'entendait pas entre nous.
Rồi tôi phải hòa để cho mọi người học hòa.
Và s'harmoniser, c'est avec tout le monde pour que nous tous on apprenne l'harmonie entre nous et nous entendre en nous.
Bây giờ tôi phải thực hiện sinh ý chí để mọi người xây dựng ý chí.
Maintenant, il réalise la volonté pour que chacun de nous construise notre propre volonté. Étape par étape, suivant le niveau des pratiques de chaque pratiquant.
Vì sao?
Quoi?
Mọi người hướng về tôi và hướng về Thượng Đế.
Parce que tout le monde s'oriente vers M. Tam et vers Dieu.
Et mọi người đã thức tâm rồi.
Et chacun de nous s'est déjà éveillé.
Cho nên phải cần xây dựng vững tin hơn để thấy rõ hơn.
C'est pour ça, M. Tam, on a besoin de construire notre courage pour évoluer.
Cho nên kêu mà làm như năm ngoái nữa thì tới đây làm gì?
Tu réagis de la même façon que l'année dernière, à quoi ça sert qu'il vienne ici?
Tới đây phải làm công cái gì?
Quand il vient ici, il doit faire quelque chose différent de celle de l'année dernière.
Ça ou être
plus utile que l'année dernière.
Hier, j'ai remarqué qu'à un moment, vous parliez avec violence pendant la conférence. Des fois, la violence dans le langage est tout ça.
Mình Mạc có nhận xét là thấy thầy có lúc thầy nói với một tính cách rất là mạnh bạo. Mạc muốn hỏi là đôi khi cái sự mạnh bạo trong lời nói nó có cần thiết
không? Rất cần thiết để cho cái Phật chưa biết tu, chưa thức tâm để cho nó thức tánh nhiều thành phần trong văn phòng đó. Chứ không phải riêng mấy người của chúng ta hồi nãy nói riêng của mấy người chúng ta nó khác. Và riêng những cái thành phần đó còn ngu độ, không khai triển, phải đánh mạnh trong tâm thức nó cho nó mạnh.
C'est un avis que la violence dans la parole est nécessaire parce que hier dans la salle il y avait plusieurs niveaux et parmi ceux qui étaient présents dans la salle il y a beaucoup de gens qui sont encore impurs donc il faut qu'ils frappent très fort pour qu'ils s'éveillent. Alors tandis que tout à l'heure, cet homme a parlé d'une autre manière, entre nous seulement, avec quelques personnes, qui est, avec un autre degré de légèreté. C'est plus pareil. Pour ceux qui sont très impurs, il faut qu'ils frappent très fort pour qu'ils s'éveillent. Donc comme dans la vie courante, comme il a expliqué tout à l'heure, dans la vie courante, si ceux qui sont impurs, ils ont besoin des chocs très forts pour s'éveiller. Tandis que le Bouddha n'a besoin que d'un petit choc pour qu'il s'éveille. Au niveau de la sérénité, on progresse plus facilement. On s'éveille plus facilement.
Charlotte, posez des questions. Hi, what? Hỏi bất cứ gì hỏi, những đóng góp chứ. Biết gì đâu hỏi.
Có hỏi dùng thăng. Thưa thầy, buổi sáng thăng có hỏi con là thầy vẫn thường dạy là chúng ta tự tu tự tiến. Nhưng mà thầy có dạy rằng khi mình tu tới một trình độ nào đó thì tới đó sẽ được điểm đạo. Mình tu lên nữa lại được điểm đạo nữa, thì như vậy thì nó có mâu thuẫn với sự tự tu tự tiến hay không?
Đó. Cái tự tu tự tiến là bây giờ tất cả chúng ta sống tại thế gian đây là tu trong cảm động và sống trong cái cảm nghiệp. Rồi cái tự tu tự tiến là đối vô vi mới có khả năng tự tu tự tiến, là đối cái thức có nội tâm và hướng về cái điển quang của Bồ Đạo. Nhưng mà tự tu tự tiến đối với vô vi. Rồi đi tới một từng số nào kêu bằng điển đạo là sang suốt. Bởi vì mình ở trong cái từng này mình thấy ô trượt, động loạn, mình tu tới trình độ này nó chán rồi. Trong cái chán đó nó bắt buộc chúng ta phải đi tìm tòi một cái khác nữa, cho nên vô vi nó bất thực. Ông trời nói là chuyện ông trời, ông Phật nói là chuyện ông Phật, chuyện làm của nó là nó cứ đi lên để nó khám phá. Thì nó tới cái tình đó nó được điển đạo là nó minh cái tình đó thì còn điển đạo. Nó hòa tan trong cái tình đó thì nhưng mà nó phải đi
chứ không phải chờ ngay giờ người ta tới người ta điên đạo. Không, nó phải tới người ta mới điên cho nó. Còn nó không tới không có ai điên cho nó. Cho nên nó phải tự giải thoát và tự tu tự tiến. Chỉ có vô vi đi trong biển giới mới là tự tiến. Thật ra
thắng là posé une question pour thắng cet après-midi. Il a posé une question dans le pratique du non-être. On préconise toujours de faire ses propres efforts dans la pratique pour amener, pour recueillir ses propres résultats, sa propre évolution. Alors, est-ce que c'est contradictoire avec ce qu'on dit, ce que là-haut, à un certain niveau, là-haut, nous enseigne, nous débloque pour qu'on puisse comprendre autre chose? Est-ce que c'est contradictoire? Parce qu'on est aidé quand même par là-haut à un certain niveau. Je vais pas m'expliquer que ici-bas, nous vivons dans la communauté et dans le karma collectif. Rien que les seuls, les pratiquants du non-être qui vivent et qui pratiquent dans l'énergie, qui ont la possibilité de mener sa propre vie de perfectionnement pour enfin progresser d'eux-mêmes. Parce que quand on pratique suivant la méthode du non-être, on atteint un certain niveau, un certain étage. Et à cet étage-là, après avoir appris tout ce qu'il y a dedans, on en a assez de cet étage. On veut chercher quelque chose encore plus élevé. Et à ce moment-là, là-haut, nous indique, nous débloque juste un tout petit peu pour qu'on s'éveille et qu'on découvre un autre étage. On aura une lucidité pour découvrir cet autre étage, on s'harmonise, on vit entièrement dans un nouveau étage. C'est pourquoi un pratiquant du non-être, il ne respecte rien, il ne cède devant rien. Même s'il y a des paroles de Dieu, des enseignements du Bouddha, un pratiquant du non-être a toujours tendance à s'élever pour découvrir de même. Il doit s'avancer pour qu'on puisse le débloquer. Il ne faut pas qu'il attende le jour où telle personne vient le débloquer. De lui, il faut qu'il s'avance. Et quand il atteint un certain niveau, automatiquement, là-haut, le débloque pour qu'il découvre un autre niveau.
Chân lý là phân mùi. Bởi vì cái chân lý là đời có đạo, mặt có trái, tử có sanh, thơm có thúi mà thương có thơm, kêu bằng phân mùi rõ rệt, quần bình, kêu bằng chân lý phân mùi.
Vous serez demandé pourquoi la vérité discerne les saveurs. Parce que dans la vérité, dans le bien, il y a le mal. Dans le bon, il y a le mauvais. Dans le parfum, il y a quelque chose une mauvaise odeur. C'est pour ça la vérité discerne le bien comme le mal. Les saveurs, discerne toutes les saveurs.
Nhà còn gì nữa? Ai đọc bài thơ không hiểu gì là hỏi đó đi. Để nghe hiểu.
Cái thầy Quỳnh Thiên là gì?
Quỳnh Thiên là trời quang đảng chứ có gì đâu. Ta nói chữ Quỳnh đại diện chữ quang đảng. Mà cái Quỳnh mà đưa lên cao thì cái màu vàng của vũ trụ khác nhau. Thấy không? Cho nên người ta nói Quỳnh đạo là sự sáng. Mà cái màu vàng mà mình đưa lên sáng lên bầu trời đó. Cái này cũng là màu Quỳnh lên. Ta biểu tượng để cho cái chỗ kia mà cao siêu sáng suốt. Quỳnh đạo cũng vậy, cũng cao siêu sáng suốt.
Thiên là cái nơi trời cao nhất,
trời cao sáng quang đãng, trời cao quang đãng là nguồn thiên. Nhưng mà cái quỳnh kia nó không phải vô duyên nữa, còn đi nữa mới là vô duyên, không đạo sắc,
không không gian, không thời gian.
Cho nên quỳnh đạo là nói thiên cơ, chứ không được nói cái chuyện kia nữa. Cái hư không đại định, không có nói, không hiểu đâu mà nói. Nhiều đạo lắm, nhiều thần lắm, nhiều thánh lắm, nhưng mà mỗi thần, mỗi thánh thì mỗi một vị trí mà thôi. Chẳng có lẫn lộn được, không như mình thấy được. Thì cứ vô gì khó nhất là nhiều nhất, và nếu cố gắng nó sẽ đạt được sang suốt được. Biết không?
La méthode, j'ai demandé sur un mot que dans le poème que M. Tam a donné,
de Wundin,
ça veut dire la couleur jaune du ciel. Il a expliqué quand on amène cette couleur jaune vers là-haut, elle est de plus en plus lumineuse. Ça indique un endroit du ciel qui est très lumineux, très éclairé. Et dans chaque, il y a plusieurs voies spirituelles. Et chaque voie spirituel à sa propre position dans l'univers. Tandis que chez le non-être, plus on pratique, plus on devient lucide, et plus on a la chance d'évoluer très loin.
Nên quỳnh đạo cũng còn cơ bút, khi mình dán xuống. Còn cái này mình không có sạch cơ bút, thì đi, hai cái tác giả lắm à.
Quỳnh đạo là ở đâu vậy này?
Quỳnh đạo thì có thiên, có trời dán xuống này, có cơ bút thiên liên dán xuống. Mình nói về thiên cơ. Thấy không? Rồi cái của mình là đi lên. Mình không dựa trong thiên cơ, mình trung dung, không theo mặt, không theo cả. Nó không phải lẫn lộn được đâu. Không có lẫn lộn được. Cho nên Chạc Lô đã đặt nhiều lắm rồi. Đặt nhiều kinh quỳnh đạo, kinh này, kinh kia mà không có lẫn lộn như gì được. Như gì là như gì khác.
Dans la méthode du non-être, on ne parle pas de, des événements et des mécanismes célestes, des prophéties. On ne parle pas de prophéties, tandis qu'il y a d'autres religions qui reçoivent l'énergie d'en haut pour parler des prophéties, sous forme d'oracle, pour parler des prophéties. On discerne clairement cette voie est la nôtre, qui est le non-être. Le non-être, on choisit le chemin du milieu, on s'avance. On ne s'incline pas vers la droite comme on ne s'incline pas vers la gauche. On garde le juste milieu pour progresser. On ne donne pas une importance à la prophétie.
Ah. Ici, souvent on a reçu des documents, des lettres du Vietnam que M. Bourret nous a envoyé. Et souvent, on a fait mention des poèmes venant de la secte du ciel jaune, et souvent, on a parlé beaucoup de prophéties, mais en plus, sous forme de rap, etc.
Trên con đường tu của mình có cần nhiều khi cái bước mất tiến của mình nó cần kiểm chứng cái mất tiến của mình không, là cứ tự tới mà đoạn nào nó khắc
kiến thức mình nó automatic mang nó kiểm chứng bằng cách nào. Khi không với tôi gặp thằng nó tới nó áp tắc kê, nó kiểm chứng rồi nó áp tắc kê tôi như trước vậy là tôi đâu có chịu được, nhưng mà tôi thấy tội nghiệp cho nó và tôi sẽ cứu nó. Thì mình kiểm chứng cái sự tiến bộ của mình rồi, thấy chưa? Cho nên nhiều khi mình thanh nhẹ cái bị cứu, như là nó chơi mình thế giới có hoài à. Cái đó là đồ để mình tự kiểm chứng, chứ không có nhờ ai kiểm chứng.
cái thức của mình nó đúng hay là không đúng
là bởi vì cái trình độ của mình cu vê được cái chuyện đó là cái trình độ mình mới tới đó. Ví dụ người ta tới người ta phá mình mà mình không giận, mà thay vì hồi trước là mình không được á, hơn thua đủ á, nhưng bây giờ xong, bây giờ mình mới thấy rõ mà mình chính, mình thấy mình thức tâm và mình muốn cứu nó, mà khi mình tưởng là mình cứu được nó là cứu luôn mình luôn, thấy không? Đó là tới quân bình á là mới thấy rõ, thấy không? Cái việc mình làm nó quân bình hữu ích cả hai thì mình mới thấy rõ. Mà hại một bên của mình là mình chưa có thành công, chưa có được độ vô vi, chưa đúng hay số không, thấy chưa?
Là khi mình muốn giúp người ta hay là mình muốn làm cái gì đó mà theo cái thức của mình làm nó, mình có cần nó là thành hay bại cái đó không? Cần có
không
cần biết là mình thấy thức, mình thấy mình phải làm thì mình phải làm
vậy thôi. Chúng ta là mình giúp cả,
còn không giúp được thì không biết
nữa. Thượng đế không cho mình không có cơ hội giúp. Mình có là gì nhé?
Donc, il vient de poser une question sur notre chemin d'évolution. Est-ce qu'il faut faire le bilan de notre progrès? Monsieur Tam dit que dans la vie courante, c'est notre conscience qui va vérifier cela. Quand on a un degré de sérénité, tout de suite, il va y avoir quelqu'un qui vient nous attaquer. À ce moment-là, on verra comment on réagit. Si on est calme, c'est notre conscience qui nous dit tout de suite, si cet événement s'est passé il y a quelques années, je ne pouvais pas supporter, mais aujourd'hui, j'ai gardé ma sérénité et je peux même aider celui qui m'attaquait à évoluer. Dans le chemin du non-être, il faut nous sauver et sauver les autres aussi. Et l'on a demandé une autre question, comment on pourrait être sûr de sa conscience. Monsieur Tam a répondu que ça dépend de notre niveau. Si notre niveau est arrivé jusqu'à tel point, on peut couvrir seulement tout ce qui nous arrive.
Cho nên gần đây Alan nó cũng muốn học cái bài được.
C'est pour ça récemment qu'il a appris la leçon sur le karma. Maintenant tu vois bien qu'est-ce que c'est le karma.
Nhưng mà làm sao để giải gì?
Mais comment faire pour liquider son karma?
Nhờ nó thiền để thanh tịnh thì nghiệp nó phải tự giải.
C'est grâce à la pratique de l'ascèse spirituelle tu vas devenir serein et le karma va se liquider lui-même.
Nhưng mà sự liên hệ nó vẫn còn vớ vẩn.
Mais le lien existe encore.
Nhưng mà cái vớ vẩn đó cũng là bài học để chờ Alain trả.
Mais ce lien qui existe un tout petit peu encore, c'est la leçon. On attend que tu progresses pour résoudre ce problème.
Để cho Alain học cái sâu chữ Nam Mô, giá trị của sâu chữ Nam Mô gì đó.
Pour que tu puisses apprendre la valeur des six mots Namo Ajita Pha.
Chuyện đó nó đến nhiều chừng nào, nhiều chừng nào mới thấy giá trị của Namo Ajita Pha. Để đem lại sanh được thanh tịnh cho chính mình và cứu luôn đôi phương.
Si ce genre de problème t'arrive, tu dois invoquer mentalement les six mots Namo Ajita Pha. Et plus tu invoques ces six mots, tu comprendras. Tu auras la sérénité et tu comprendras la valeur de ces six mots. À ce moment-là, tu peux sauver même la personne qui est concernée. Tu peux sauver cette personne d'une façon incroyable. Et il s'agit seulement de six mots Namo Ajita Pha. Une fois que tu as compris le principe de six mots Namo Ajita Pha, tu ne gardes ces six mots comme la clé. Tu peux vivre pleinement sur terre. Tu oses descendre en enfer pour sauver les gens.
lên thiên đàng cũng sử dụng sáu chữ đó thôi.
Thì quand tu vas au paradis, tu vas aussi utiliser ces six mots.
Lúc đó mới thấy được cái siêu diệu của đạo pháp.
Et à ce moment-là, tu verras le côté sublime et merveilleux du Dharma. À ce moment-là, tu vivras harmonieusement. Tu vis sur terre, mais en même temps, tu ne vis pas sur terre. Partout, tu es présent. On a la clé pour aller n'importe où.
Cho nên nãy tôi nói một cái tích tắc là mình tới nơi, người đã nắm được chìa khóa là tới nơi.
Tout à l'heure, il a dit, en un tic tac de seconde, on arrive à son but. Il veut dire, de la personne qui arrive à tenir cette clé.
Cho nên, nói thì thâu văn có 5-3 phút, mà học không biết mấy năm.
Elle dit, quand on parle comme ça, on enregistre pendant quelques minutes seulement, mais quand il s'agit d'apprendre, on va, ça demande plusieurs années.
Mais sau này tôi đi rồi các bạn sẽ học, đạo nó tới, nó cứ dễ hoài, học hoài rồi đi tới.
Quand M. Tam va partir, nous allons apprendre la vie, la spiritualité, puis la vie, la spiritualité, l'un après l'autre, on va apprendre.
Nhưng mà đã biết rằng mình đang xây dựng một cái chìa khóa vững vàng.
On doit savoir qu'on est en train de construire une clé stable.
Tin ở cái chìa khóa đó mà giải thoát.
Faut croire en cette clé pour se libérer.
Đó là cái sự sức mạnh vô cùng của chính mình.
C'est la puissance infinie de nous-mêmes.
Thanh tịnh luôn nữa.
C'est aussi la sérénité.
Tâm trời, phân Phật xét cân. Biết đại từ bi của Thượng Đế là vô cùng. Biết cái từ bi của Đức Phật là sáng suốt, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự quân bình của trời Phật nó khó. Cái nào lớn hơn, cái nào nhẹ hơn và cái nào nặng hơn cũng có phân rõ ràng. Ở trên trời cũng có cái nặng và có cái nhẹ, có cái giới hạn và có cái vô giới hạn. Chứ không phải nói trên trời là giải thoát hết đâu, nó phải có trình độ.
Madame Tom vient de poser une question sur un verbe, je n'arrive pas à traduire, mais en gros c'est discerner le Dieu, discerner le Bouddha, et pour examiner et poser. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Monsieur Tom a dit quand on comprend Dieu, Dieu a la grande compassion, tandis que le Bouddha, il a la lucidité. À ce moment-là, on voit clairement. Même dans le ciel, il y a des niveaux différents. Il y a des niveaux très légers, d'autres moins légers. Il y a des niveaux qui sont limités, d'autres qui sont illimités.
Quelle est la leçon à prendre d'un échec?
Bài học mà mình rút tỉa sau một cái thất bại là cái gì?
Là cái thành công. Sau cái thất bại là thành công. Tại sao? Khi mình thất bại là mình đã có kinh nghiệm rồi. Tại sao khi mình thất bại? Cái xe mình chạy như vậy bị đụng bể, hay là bước xuống kia mình bị đạp trúng lửa, thì bữa sau mình đâu có bị đạp phải nữa. Sau cái thất bại là thành công. Mẹ đẻ của thành công.
Après l'échec, c'est la réussite. Parce que l'échec qui donne naissance la réussite. Parce que quand tu as échoué, tu as accumulé une certaine expérience et tu ne commettras plus cette faute. Et après ça, c'est la réussite. Tu évites cette faute pour arriver à la réussite.
thất bại là mẹ đẻ của thành sự thành công của dịch tiếng Tây.
L'échec, c'est la mère qui donne naissance à la réussite. Qui accouche.
Comme l'échec, il y a ton masculin qui dit que c'est le père.
Cho nên như là con mình biết được phần hồn rồi á, ở thế gian thất bại bao nhiêu mình còn cảm ơn bấy nhiêu, và để mình mau tiến tới.
Une fois qu'on a pris conscience de l'âme, plus on a l'échec, plus on doit remercier Dieu, par exemple, parce qu'on a l'occasion de progresser, d'évoluer.
Hãy biết thất bại vì tình yêu nhiều chừng nào, thức tâm nhiều chừng đấy.
Plus on échoue dans l'amour, plus on s'éveille, on a l'occasion de s'éveiller. C'est la meilleure leçon.
Một là chết, hai là thành công. Một là tự tử chết, hai là
thành
công.
Soit on se suicide, soit on réussit.
Qui est le moteur de cette divination, et est-ce qu'on peut se servir de ça pour appuyer son raisonnement?
Marc thưa thầy rằng cái cuốn kinh dịch đó, thì Marc thưa thầy rằng cái động cơ của cái kinh dịch đó, và mình có thể dựa vào kinh dịch đó để mà mình
cái kinh dịch để làm cho người ta học lý và trở lại thanh tịnh. Bây giờ cái kinh dịch bây giờ ta đem ra người ta đi kiếm tiền cho nên là ông kinh dịch từ đấy thì con người học và trở lại thanh tịnh và thấy cái sự sai lầm của chính mình và tự sửa tự tiến, cũng như là cái phương để giáo huấn người ta tu về lý.
L'idée du film, c'est un traité pour enseigner à l'être humain un certain mode de raisonnement en vue de parvenir à la sérénité. Donc c'est un traité philosophique dont le but c'est de nous enseigner la sérénité et d'embrasser la vie de perfectionnement spirituel. Et sur la terre, on a fait cette erreur d'exploiter d'une manière commerciale les outils. Et qu'il ne faut pas qu'on puisse tomber dans l'erreur.
Cho nên cái kinh dịch là để một người tu mà ta khám phá ra thì ta mới biết. Rồi để cho người khác tự đọc, tự thức tâm, sửa mình. Chứ không phải là cái kinh dịch để đi coi tướng, coi quẻ cho người ta.
Et le traité du Yiping est réservé pour ceux qui ont mené la vie spirituelle, la vie perfectionnement spirituelle. Et après avoir lu et commenté les Yiping, ils vont laisser à d'autres qui ont mené aussi la vie de perfectionnement spirituel, en vue de prendre conscience de ses erreurs et de se corriger. Et non pas de prédire l'avenir ou s'adonner à la divination.
C'est
pourquoi sur la terre, ceux qui ont certaines connaissances opprime souvent les ignorants.
Cho nó không chịu hạ mình và giúp cho người không biết trở nên như nó.
Mais ils ne savent pas s'abaisser pour aider les autres à parvenir au même niveau qu'ils ont atteint.
Cho nên chỉ có Phật mới chịu được giảng giải rõ rệt cho mọi người.
C'est pourquoi il n'y a que le Bouddha qui accepte d'expliquer clairement tout le monde.
Phật không có vụ lợi nữa.
sens que de Bouddha n'est plus sujet au profit.
Nếu mà Phật mà đi coi tướng thì thiếu gì tiền.
Si le Bouddha allait s'adonner à la science de la physiognomonie comme ou à la chiromancie, à ce moment-là, il y aurait pas mal d'argent.
Il n'a pas besoin de ça.
Mais le Bouddha n'a pas besoin. C'est pourquoi seul mérite notre confiance, c'est le Bouddha.
Thì ông nhà giàu mà đi học khổ mà đâu phải ông nhà nghèo đâu mà tham tiền.
Le Bouddha est un riche qui est allé apprendre la leçon de souffrance. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'argent, puisque c'est un riche. Un richard qui allait apprendre la leçon de souffrance.
Cho nên ở thế gian bây giờ nhiều người nghèo muốn thành Phật là mấy ông đó phải thương mãi quá ông Phật.
Et c'est pourquoi Vietnam, par exemple, il y a beaucoup de pauvres qui voulaient devenir Bouddha. Et comme ils sont pauvres, c'est pourquoi ils sont obligés de commercialiser le Bouddha.
Ça ne l'a mis en Phật bằng vàng. Để cho người thấy có giá mắc quá, rồi mới tới cúng nhiều hơn, nó mới thâu cái lợi nhiều hơn.
Pourquoi ils sont obligés de sculpter le Bouddha en bois doré? Pour leur donner plus de valeur, pour pouvoir mieux profiter encore les autres qui viennent pour vénérer ce que vous aurez là.
Nên nó thâu tiền người ta, nhưng mà nó để cái hộp này mà tam bảo là phải bỏ vô.
Et ils font des quêtes pour vendre de l'argent. En présentant au public un tronc, comme à l'époque, un tronc, et dessus, c'est marqué pour les trois joyaux du Bouddha. Et selon votre générosité, mais ne dites pas que c'est vraiment une quête.
Cho nên tôi có nhiều người bạn buôn bán thất bại rồi nó đi làm cái nghề mà thờ Phật và làm chùa giàu vậy lắm.
Pourquoi là les Bouddha a des amis qui ont échoué dans leurs entreprises commerciales et ils se tournent vers la commercialisation de Bouddha et sont devenus très riches.
Và ông nói nhỏ với tôi, trình độ của mày mở cái chùa chắc giàu hơn đó.
Et il a dit tout bas, monsieur Tam, avec ton niveau, si tu vas ouvrir une sorte de pagode, tu vas devenir très riche.
Cho nên tôi có chùa trong này, tôi cũng có làm xi măng không đem đem vô trong này cắt được.
Donc monsieur Tam a dit qu'il a déjà une pagode en lui, et celle qui est en ciment, et il
ne
peut pas le mener à son fort intérieur
pour construire. Nhiều chùa chiền, ngay ở Hồng Kông là chùa chiền thờ Phật, nhưng mà hỏi Phật lý không ai biết. Même à
Hong Kong, là où il y a le plus de pagode, et si on demande sur la philosophie du bouddhisme, personne ne le sait.
Nên nhiều người Âu Mỹ đi qua bên Hồng Kông chụp hình một tập chùa đó đem về coi.
Beaucoup d'occidentaux qui sont allés à Hong Kong pour photographier cette statue du Bouddha sont fréquents
et photographier les chùa. Chỗ đó là du lịch chứ không phải tu.
C'est un endroit au lieu de tourisme, mais non pas un endroit pour s'adonner à la vie spirituelle.
Có một lần 1974 tôi đi tới 72 tôi tới cái chùa ở Hồng Kông rất lớn rất đẹp. Tôi đi hỏi có ông nào trụ trì lớn ở đây cho tôi gặp. Nghe nói ông muốn ở thì tôi cho ông ở chứ không có ông nào lớn hết á, mà ông không có ông nào biết đạo hết. Thì nó dồn cái đầu tôi nó sợ rồi.
En ce moment, Louis, il a eu l'occasion d'aller à Hong Kong et il a demandé s'il y avait un bon supérieur, qui a le plus de notoriété à Hong Kong. Mais les bons là-bas, en voyant cette femme, n'osent pas se dévoiler. Alors, ici, il n'y a pas de, de grande monstre.
Cho nên tu phải nhớ tu trong tâm, chứ đừng cứ tìm cái bên ngoại cảnh mà khổ.
Ouais, il dit que quand on veut, mener la vie de perfectionnement spirituel, il faut tourner vers, vers le centre de notre être et non pas tourner vers le monde extérieur. Parce qu'à ce moment-là, on ne tombe que dans les, la souffrance.
Cho nên nhiều người Âu Mỹ cũng đi học và Thái Lan cũng học, thì cũng học mùa học phép thì về đây cũng làm sư.
Ouais, il dit qu'il y a des occidentaux qui sont allés à Hong Kong ou en Thaïlande pour apprendre les magies. Et en revenant en Europe ou en Amérique, ils sont devenus maîtres.
Cho nên nhiều người bây giờ nó xài cái dầu thơm, nó dễ trong cái bùa trong này. Tới gặp một cô gái cho nó đưa mời đi thuốc, thì trong lúc đó nó có dầu thơm cô kia hít. Rồi nó cho coi cái hình này, cái hình đưa đây nè. Rồi cái cô gái nó cứ nhớ cái hình nó hoài.
Ces gens-là, tellement en Europe, alors, après avoir appris ces magies-là, ils sont arrivés avec une sorte de parfum dans la paume de la main, et en écrivant un certain caractère magique. Et puis, quand ils rencontrent une jeune fille, ils font semblant de montrer leur photo, et puis ça fait sentir le parfum à l'insu de la jeune fille. La jeune fille, une fois qu'elle a inspiré le parfum magique dans la paume de la main, elle porte tout le temps ses gants. C'est semblant tout le monde.